This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600. Trần Anh xin đại kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn đàn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam. Cùng với Trần Anh thì có luật sư Nguyễn Xuân Phước. Xin chào luật sư Nguyễn Xuân Phước.
Xin chào Trần Anh và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, kính thưa quý thính giả, một vài tuần lễ qua chúng ta cũng đã gặp những cái trở ngại, cũng thành ra chúng ta không thực hiện được những cái chương trình cho nó liên tục. Chúng tôi thành thật xin lỗi quý thính giả, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại một cái chương trình mà chúng ta thường thực hiện. Đây là một mùa hè, thành ra chúng ta chỉ có thể thực hiện được cái chương trình vào mùa hè, và khi mà mùa thu cũng như là mùa đông thì nó trời tối, thành chúng ta không thực hiện được sau 6 giờ. Và ngày hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục cái con đường đấu tranh tự do cho dân chủ Việt Nam của chúng ta trong cái đầu thế kỷ thứ 20, trong đó thì có các chí sĩ, các nhà nho tiến bộ trong thời gian đó, thì có tiêu biểu là các chí sĩ Phan Chu Trinh cũng như là Phan Bội Châu. Thì chúng ta vẫn tiếp tục nói về cái cuộc đời của Phan Chu Trinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Phan Chu Trinh từ lúc mới sanh ra cho tới lúc mà cụ nằm xuống. Mặc dù cái thời gian không có dài lắm, nhưng mà cụ đã để lại cho hậu thế rất nhiều cái sự nghiệp, kể cả về văn hóa, kể cả về kinh tế, kể cả về chính trị. Nói chung là một cuộc cách mạng mà cụ đã thực hiện dang dở. Và cho tới giờ phút này thì chúng ta vẫn cần những cái chủ trương của cụ để hoàn tất cái cuộc cách mạng mà chúng ta đang học được từ cụ Phan Chu Trinh. Thì cuộc đời của cụ Phan Chu Trinh không có dài, và có thể nói rằng vui thì ít mà buồn thì nhiều. Cuộc đời thiếu niên của cụ, lúc từ 6 tuổi cụ đã mồ côi mẹ, và lúc 15 tuổi thì cụ đã mồ côi cha, và khoảng 30 thì cụ lại mất một người anh ruột. Thành ra cuộc đời của cụ rất nhiều đau thương. Và sau này nữa thì chúng ta đi từng cái giai đoạn thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời của cụ không có gì vui cho lắm. Trong cuộc đời và sự nghiệp của cụ Phan Chu Trinh thì chúng ta có thể chia ra làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn niên thiếu, từ lúc sơ sinh cho đến khi mà cụ ra làm quan được trên dưới một năm, tức là 1903 hoặc là 04, thì cụ đã phải từ quan. Và bắt đầu từ 1904 cho tới thời gian mà cụ đi ra hải ngoại, xuất ngoại lần đầu tiên, cũng như là tranh đấu trong quốc nội, thì đó là giai đoạn thứ hai. Có thể nói rằng đây là một cái giai đoạn mà sôi động nhất, không có gì gọi là vấn đề tình cảm, nhưng mà tất cả cái tình cảm về gia đình thì cụ đã dành cho cái tình cảm của quê hương và đất nước, đặc biệt là cái dân tộc của Việt Nam của chúng ta lúc bây giờ. Cụ nhìn thấy được rằng dân tộc Việt Nam nếu muốn cải thiện thì phải cải thiện từ gốc, tức là phải lấy dân làm gốc. Đó là con đường đầu tiên mà cụ đã khai phá ra. Sau khi mà năm 1906 cụ sang Hồng Kông, rồi từ đó cụ sang Nhật Bản để mà tiếp xúc với các chính trị gia của Nhật Bản, cũng như là một vài nho bên Trung Hoa cũng sang, như là Lương Khải Siêu. Và lúc bây giờ dĩ nhiên là cụ Phan Bội Châu cũng ở bên đó. Và sau khi mà sang Nhật được rồi thì cụ cảm thấy rằng cái con đường để mà cầu viện ở bên Nhật cảm thấy rằng không có mang lại kết quả. Và ngay sau khi mà cụ từ bên Nhật trở về, tức là năm 1906, thì cụ bắt đầu tranh đấu cho một cái dân quyền của Việt Nam. Cái bức thư đầu tiên mà cụ gửi cho toàn quyền của Pháp để mà nói lên cái sự thống khổ của người Việt do cái sự cai trị của người Pháp đã không có dành những cái ưu tiên về dân trí cho người Việt Nam của chúng ta. Thì đó là cái thơ đầu tiên mà cụ đã gửi cho toàn quyền Pháp. Và chúng ta cũng đã nói đến cái cuộc đời của cụ sau khi mà cụ từ Nhật trở về, thì cụ đã thành lập cùng với tất cả các chi thức khác ở ngoài miền Bắc, cụ đã lập lên Đồng Kinh Nghĩa Thục, thì chúng ta cũng đã nói vào cái khoảng thời gian đó rồi. Và sau đó thì từ cái Đồng Kinh Nghĩa Thục đã làm bừng tỉnh lại cái ý chí của người dân Việt Nam của chúng ta, cái ý chí đấu tranh cho tự do dân chủ bắt đầu phát xuất. Chính vì cái ý chí đó đã đem lại một cái cảm hứng cho dân, đặc biệt là các dân miền quê ở miền Trung, đã làm một cuộc trung kỳ dân biến. Và cũng chính vì cái cuộc trung kỳ dân biến vào mùa xuân 1908 đó, cụ đã mang họa và cụ đã phải đi tù. Và khi mà đi tù vào 1908 như vậy, thì trong một thời gian ngắn thì qua những cái phong trào đòi quyền làm nhân quyền cho quốc tế của quốc tế đó, cũng đã can thiệp cho cụ để cụ có thể thoát khỏi cái án. Mà cái án thì dĩ nhiên là lúc bây giờ án của Pháp lúc bây giờ cũng muốn đặt lên cho cụ là một cái án tử hình, nhưng mà cuối cùng không thành công. Và cụ đã được giải thoát về đất liền. Tại vì khi mà bị bắt như vậy thì các nhà chiến sĩ lúc bây giờ phải đi đẩy ra ngoài Côn Đảo. Nhưng mà qua các sự đấu tranh của các nhà nhân quyền của Pháp lúc bây giờ cũng đã giúp cho cụ trở về đất liền. Và sau khi mà về đất liền thì cụ có sang Pháp, và đó là cái thời điểm 1911. Đây là cái giai đoạn thứ hai mà chúng ta muốn nói tới. Cái giai đoạn mà sang Pháp là cái giai đoạn cụ xuất ngoại lần thứ hai. Và đây là những cái câu chuyện trong cái cuộc đời của cụ rất là lý thú. Trong suốt thời gian ở bên Pháp, tức là khoảng 14 năm, thì trong khi đó, khi mà lúc mà cụ đi xuất ngoại lần thứ hai sang Pháp đó, thì cụ đưa một người con trai của cụ sang bên Pháp để học nhưng mà về sau này rồi thì cụ cũng gặp cái trở ngại đi tù, thì chúng ta tin chúng ta sẽ nói về sau. Nhưng mà cái cuộc đời của cụ ở trong bên Pháp thì chúng ta chưa có đề cập tới, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái sự nghiệp của cụ đã đóng góp như thế nào trong cái cuộc đấu tranh ở ngay tại trên đất Pháp cùng với các bạn bè ở bên đó, là một số các chí sĩ ở bên Việt Nam cũng đã sang bên đó, chẳng hạn như cụ Phan Văn Trường, và sau này thì các chí sĩ khác theo chân ông. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái giai đoạn này, là cái giai đoạn thể nói là gây cấn nhất. Là trong đó thì một điểm đặc biệt là chúng ta sẽ đề cập tới cái giai đoạn của cụ Phan Chu Trinh có gặp Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn này. Thì ngày hôm nay không biết là luật sư Phước có ý kiến gì trong cái suốt thời gian mà thơ ấu của cụ Phan Chu Trinh trước, sau đó chúng ta sẽ nói đến cái thời gian mà Phan Chu Trinh ở bên Pháp, tức là từ 1911 cho tới 14 năm sau, khi mà cụ trở về Việt Nam, tức là 1925, thì một năm sau thì cụ mất. Thành ra cái cuộc đời về từ 1911 cho đến cụ mất thì có thể nói đây là cái giai đoạn thứ ba, và cái giai đoạn mà trưởng thành nhất của cụ, khi mà cụ đã học được tất cả những cái chứng kiến được tất cả những cái sinh hoạt tự do dân chủ nhất trong cái thời gian đó là tại về chính quốc ở bên Pháp, cũng như là chứng kiến tất cả những cuộc cách mạng mà kỳ trước chúng ta có nói, cuộc cách mạng Nga, cuộc cách mạng Áo, cuộc cách mạng của Đức, cụ đã chứng kiến hết. Thành ra ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới đó, là sẽ vớt ý kiến gì trong cái cuộc đời của Phan Chu Trinh.
Thứ nhất là khi nói đến Phan Chu Trinh đó, là chúng ta nghĩ đến là một nhà cách mạng. Nhưng mà đằng sau cái con người cách mạng đó, Phan Chu Trinh là một con người, là một nhà thông thái, một người nghiên cứu tư tưởng rất là sâu sắc. Cái con người của Phan Chu Trinh là con người của học vấn. Thành ra từ cái lúc mà nhỏ mà đến lúc lớn đó, là ông đã liên tiếp, nghĩa là tất cả cái thời gian học hành của ông rất là thành công. Ông đỗ cử nhân năm 1901, tức là một năm sau thì ông lại đỗ phó bảng, tức là ông đồng tiến sĩ với lại cụ Ngô Đức Kế và cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mà chúng ta biết là Nguyễn Sinh Sắc là cha của Hồ Chí Minh, tức là Phan Chu Trinh là cùng đồng thời với cha của Hồ Chí Minh. Thành ra mình thấy là cái trong cái cuộc cái cuộc đời học vấn của Phan Chu Trinh là một cái chuỗi thành công, và có thể mở ông cho ông con đường hoàng lộ nếu mà ông quyết tâm ông làm việc cho Pháp và phục vụ triều đình nhà Nguyễn. Nhưng Phan Chu Trinh không làm cái điều đó, cũng giống như Phan Bội Châu, ông có một cái nhìn lớn hơn cho đất nước và cho dân tộc. Thành ra sau cái thời kỳ mà ông làm mà quan rất là quan, một cái quan giống như một thừa phát lại hay là một quan rất là nhỏ trong triều đình, thì ông đã bỏ việc và ông giao du với những người bạn của ông như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng là những người bạn mà cùng gốc Quảng Nam của ông. Và ba ông này đã trở thành một cái nhóm, tôi nghĩ là một cái tổ bắt đầu đi tìm hiểu cái con đường cứu nước riêng của họ. Và trong cái thời gian này chúng ta trong sử sách cũng có nói đến cái giai đoạn mà ba cụ đều làm một chuyến du hành từ Quảng Nam đi vào Nha Trang để ông năm 1905 á, là có cái biến cố Nhật đánh đắm tàu của Nga ở eo Đối Mã, là một cái biến cố rất là lớn, nó chấn động vào cái tâm tư của những nhà trí thức trẻ thời bấy giờ, những người như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp lúc đó chừng khoảng 24, 25 tuổi thôi. Chúng ta nhớ cái tuổi của họ lúc đó là còn rất là trẻ. Và cái biến cố của Nhật đánh quân hải quân Nhật đánh đắm tàu của Nga, mà chúng ta biết Nga là một cái đế quốc rất là lớn, đất rộng, dân đông và giàu có. Và lúc đó là thời kỳ của Sa Hoàng, thì hạm đội của Nga bị Nhật đánh đắm là một biến cố, tôi nghĩ là làm cho các nhà trí thức Việt Nam bắt đầu thức tỉnh. Tức là tại sao Nhật cũng là một đất nước giống như chúng ta mà nó có thể đánh được một cái cường quốc như thế. Và những cái câu hỏi này tiếp tục là những cái câu hỏi cho cái thế hệ của Phan Chu Trinh, mà cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn phải đặt lại cái vấn đề tại sao dân tộc Việt Nam nghèo. Nhưng mà trong cái thời điểm đó, ba cụ đã đi làm một cuộc du hành từ Quảng Nam vào Nha Trang để đi coi cái tàu của Nga đang được sửa ở Vịnh Cam Ranh. Thì cái ba cụ tìm cách lên trên tàu và đã thấy được cái vĩ đại của một cái chiến thuyền chiến thuyền của một cái đế quốc lớn, đế quốc Nga lúc bây giờ. Và ba cụ cũng không hiểu tại sao Nhật cũng có thể đánh đắm được chiếc, nghe là phá hoại được chiếc tàu của Nga Hoàng. Thì cái biến cố đó đã làm cho ba cụ thức tỉnh và bắt đầu đi tìm con đường cứu nước. Và cái đó là cái động lực mà cụ đã đi qua Nhật Bản. Anh Trần Anh, tức là năm 1906 là cụ đi qua Nhật Bản, nhưng mà trước đó là cụ đã thấy được cái kỳ công của hải quân Nhật đối với hải quân của Nga. Thì khi cụ đi qua đó thì cụ bắt đầu nhìn tới Nhật rồi thì cụ trở về, và tôi nghĩ rằng cụ muốn xây dựng lại cái nội lực của dân tộc, chứ không có muốn nhờ cái sức mạnh của người ngoại quốc giúp cho chúng ta để chúng ta đánh người ngoại quốc khác là nước Pháp. Đây là một cái chiến lược, tôi nghĩ là chiến lược lớn của Phan Chu Trinh. Cũng không muốn mượn thế của một đế quốc khác để rồi có thể đi vào cái trường hợp cổng rắn cắn gà nhà. Bởi vì không có một quốc gia nào tốt với dân tộc của chúng ta cả. Chỉ có dân tộc của chúng ta, nhân dân Việt Nam mới có thể, nếu chúng ta không mạnh mẽ đứng lên, nếu chúng ta không có nội lực, thì chúng ta không thể nào giải quyết được vấn đề cái họa mất nước. Và không có một quốc gia nào có thể giúp cho chúng ta. Và đó là cái quan điểm đầu tiên của Phan Chu Trinh khi sau cái chuyến đi Nhật. Và sau đó thì cụ mới khởi xướng phong trào Duy Tân. Và mặc dù cụ cũng yểm trợ cái phong trào Đông Du, nhưng mà cụ và cụ Phan Bội Châu có những mâu thuẫn rất là gay gắt. Vì cụ Phan Bội Châu đó hầu như muốn dựa vào cái thế của Nhật, nhưng mà cụ Phan Chu Trinh là muốn xây dựng cái dân khí, tức là muốn sinh viên Việt Nam qua Nhật học để thu thập cái tinh hoa của nước Nhật để đem về dạy lại cho những thanh niên Việt Nam ở trong nước. Còn cụ Phan Chu Trinh là vì nóng lòng muốn mượn thế của quân đội Nhật, muốn mượn vũ khí của quân đội Nhật để đánh Pháp. Thành ra hai cái điểm đó, nó mặc dầu nó cùng là dựa vào người Nhật, nhưng mà cụ Phan Chu Trinh chỉ muốn dựa vào vấn đề giáo dục của Nhật để có thể giúp cho thanh niên Việt Nam thôi. Thì đấy là những cái điểm mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải để ý. Và cái tinh thần dân chủ mà Phan Chu Trinh sau này đưa ra, khi mà cụ trong thời gian cụ ở bên Pháp, cụ thấy được cái chế độ dân chủ của Pháp, thì cụ mới đi sâu vào cái nghiên cứu cái tư tưởng dân quyền và nhân quyền của Tây Phương. Và cụ muốn sử dụng cái đó để làm một cái vũ khí tinh thần cho những cái trí thức Việt Nam. Và cụ muốn lợi dụng cái cơ chế dân chủ của chính quyền Pháp đó và đấu tranh trong cái cơ chế đó. Thành ra sau này, sau cái thời kỳ của Phan Chu Trinh đó, thì các hội đồng thành phố, hội đồng tỉnh ở miền Nam là đa số là có người Việt tham gia vào trong cái hội đồng tỉnh đó, và đó là cái hội đồng được người dân bầu ra. Và cụ muốn sử dụng cái cơ cấu chính trị dân chủ đó để có thể làm sức mạnh và đấu tranh với chính phủ Pháp và đòi chính phủ Pháp phải đối xử nhân đạo với người dân Việt Nam. Thì tôi nghĩ đấy là một trong những cái điểm đầu của cái thời kỳ mà cụ bắt đầu đi vào trong cái cuộc tranh đấu đó.
Cái sự khác biệt của giữa cụ Phan Chí Trinh và Phan Bội Châu đó, giống như hồi nãy là sư Phước có đề cập đó, mà chúng ta cần phải phải am tường là một bên đó thì dựa vào quân đội của Nhật cầu viện ở bên Nhật qua cái vấn đề vũ khí hoặc là ngay cả vấn đề mà nhân sự lúc bây giờ để mà có thể đánh Pháp, mà ngược lại thì cụ Phan Chu Trinh thì lại ý vào Pháp. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ thêm một chút xíu, mặc dù là sư Phước có đề cập tới vừa rồi là cụ Phan Chu Trinh dựa vào Pháp là dựa vào cái cơ chế để mà đem cái cơ chế đó áp dụng vào cái đời sống cho dân Việt Nam của chúng ta. Thành ra hai cái sự dựa hoặc là hai cái sự mà nhờ vào ngoại viện nó khác hoàn toàn. Bên cụ Phan Bội Châu thì dựa vào cái vũ khí của Nhật để mà xin yểm trợ cho Việt Nam
về vấn đề vật chất đó.
Vật chất. Còn về bên Phan Chu Trinh thì lại dựa vào cái cơ chế, đúng không? Dựa vào cơ chế của dân chủ đã có ở bên Pháp, đã được xây dựng bên Pháp để mà đem cái cơ chế và áp dụng cho dân tộc Việt Nam. Nhưng mà trước khi mà cụ Phan Bội Châu nghĩ rằng trước khi mà dân tộc Việt Nam của chúng ta có thể sánh vai được với dân tộc Pháp lúc bây giờ thì trước tiên là chúng ta phải cải hóa cái đời sống Việt Nam của chúng ta bằng cách dân trí. Thành ra dân trí đó cũng đạt rất là nặng về cái vấn đề dân trí. Thành ra hai cái điểm này nó đều dựa vào cái ngoại bang, nhưng mà Phan Chu Trinh là dựa vào ngoại bang ở một cái cơ chế khác. Cái đó là cái mà chúng ta muốn làm sáng tỏ, tại vì có rất nhiều người nói rằng một bên thì dựa vào tàu, dựa vào Nhật, còn bên dựa Pháp thì hai bên cùng đều là dựa cả. Tại sao lại đả phá nhau? Nhưng mà chúng ta cần phải thấy rõ được cái chủ đích của Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đề cập tới xa hơn một chút xíu cái cuộc đời của Phan Chu Trinh thì chúng ta xin ngưng một chút xíu để chúng ta gửi đi một vài cái thông cáo thương mại và chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi diễn đàn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam. Trần Hải xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thứ hai. Chúng ta vẫn nói về cuộc đời và sự nghiệp của Phan Chu Trinh. Cái phần cuối của cuộc đời của Phan Chu Trinh kéo dài từ năm 1911, tức là ông thời gian ông sống bên Pháp nhiều hơn, tức là khoảng 14 năm. Và ông chỉ về Việt Nam vào năm 1925 và ông mất năm 1926. Tức là cái thời gian ở 14 năm ở bên Pháp, ông đã sinh hoạt với các chính trị gia bên Pháp cũng như là những người Việt, Việt Nam của chúng ta thời gian đó cũng đã sang du học bên đó. Thành ra những sinh hoạt của ông đã đóng góp rất nhiều trong cái vấn đề tranh đấu cho dân chủ, dân quyền Việt Nam của chúng ta. Chính vì thế mà ông đã quyết tâm để dành tất cả cuộc đời của ông để tranh đấu cho cái dân quyền bên Việt Nam của chúng ta. Và một điều mà chúng ta nghe cũng rất nhiều về cái vấn đề mà khi mà Phan Chu Trinh cũng như là Phan Văn Trường ở bên Pháp đã gặp mà ba nhà họ Nguyễn khác, tức là Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh và Nguyễn Tất Thành. Và năm người này đã có một cái tên gọi là Ngũ Long. Không biết là luật sư Phước có ý kiến gì trong cái vấn đề Ngũ Long này, khi mà Ngũ Long này đã làm mưa làm gió trong cái chính trường bên Pháp. Tại vì lúc bây giờ thì luật sư ông Phan Văn Trường là luật sư, ông cũng rất là nổi tiếng. Rồi cộng thêm Nguyễn An Ninh là một trong những tay trẻ hơn Phan Văn Trường cũng như là Phan Chu Trinh, nhưng mà là một tay rất là giỏi tiếng Pháp. Rất giỏi tiếng Pháp. Và đặc biệt ông Nguyễn An Ninh thì có một cái tài lúc nhỏ là ông ấy cà lăm. Nhưng mà khi mà ông cà lăm như vậy mà ông đã thuyết phục được diễn giả của ông ấy, thành ra cái điểm rất là đặc biệt của ông Phan Nguyễn An Ninh là thuyết phục người nghe. Thành ra dưới ngòi viết của ba ông Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn An Ninh đã làm cho cái chính trường của Pháp để ý tới người Việt qua những cái ngòi bút của ông. Và có một cái tên mà không biết là luật sư Phước còn nhớ không, là cái tên Nguyễn Ái Quốc. Thì anh nghĩ như thế nào trong cái tên đó?
Chúng ta biết là bây giờ Việt Nam đi đâu cũng thấy Nguyễn Ái Quốc, đường Nguyễn Ái Quốc, trung tâm trường chính trị Nguyễn Ái Quốc. Và người ta muốn dùng cái tên đó để nói tới một cái biệt hiệu khác của Hồ Chí Minh, tức là ông Nguyễn Tất Thành. Nhưng mà trong cái lịch sử, cái tên Nguyễn Ái Quốc đã xuất hiện ở Pháp từ năm 1919 khi các cụ Phan Văn Trường, Phan Bội Châu, tôi xin lỗi, tự nhiên bị ho, xuất hiện ở cái sau cái hội nghị Versailles, sau khi Thế chiến thứ nhất chấm dứt, và các hội quốc liên họp tại Versailles để bàn về một số các chính sách của các quốc gia, giống như G7, G9, G15, bây giờ đó là tất các cường quốc họp lại, thì năm ông đã họp nhau và viết lại cái bản án về chế độ thực dân, và để đưa lên trên cho hội quốc liên. Thì tôi nghĩ đây là một cái cuộc đấu tranh rất là ngoạn mục của các thanh niên thời bấy giờ. Thì ba tất cả cái mọi cái bạn cái bài viết đó lấy tên Nguyễn Ái Quốc với mục đích đó là những người yêu nước, ông Nguyễn người yêu nước. Và người ta vẫn nghĩ rằng những người mà chấp bút viết cái bản điều trần này thì có lẽ là cụ Phan Văn Trường là người giỏi nhất, vì cụ là một người đã đỗ luật sư tại Paris lâu năm, hành nghề luật sư ở Paris lâu năm, hoặc là ông Nguyễn Thế Truyền là một kỹ sư. Nhưng mà nếu mà nói cho cùng thì có lẽ là viết lách, có lẽ là cụ Phan Văn Trường có thể là viết hay hơn Nguyễn Thế Truyền. Thì ông Nguyễn Thế Truyền là một kỹ sư, một nhà khoa học, thì không có thể viết và lý luận sắc bén bằng cụ Phan Văn Trường. Và cái trong khi đó thì Hồ Chí Minh thì cũng vừa mới tới Pháp, cũng đi lang bang Pháp, và tiếng Pháp cũng rất là dở, không có học hành gì cả. Nói cho cùng cái những người đó thì có lẽ là Hồ Chí Minh là người dở nhất, là vì ông ta không có thứ nhất là về vấn đề chữ Hán thì cũng học chưa xong, qua Tây cũng không được đi học ở trường nào cả, nhưng mà cũng lanh lợi, thành ra và nhỏ nhất, do đó được các cụ giao cho cái nhiệm vụ là đi trao cái bức thư đó cho Hội Quốc Liên và thông báo ra cho các báo chí ở Pháp, tức là làm một cái anh long ton. Nhưng mà sau này đó, cái tên Nguyễn Ái Quốc đã gắn liền với Hồ Chí Minh, là nhờ cái công tác mà ông đã được các cụ lúc ấy giao cho. Và cái Hồ Chí Minh thấy cái tên đó là một cái tên đã có uy tín, thành ra ông suốt cuộc đời của ông đã sử dụng tên Nguyễn Ái Quốc. Và ngay cả lúc đó ông chữ Nguyễn Ái Quốc ông viết cũng chưa xong nữa, rồi ông viết là Nguyễn Ái Quốc, tức là chữ Á chứ không phải là chữ ô ô sắc, chứ mà ông viết là Á sắc. Thành ra ngay cả Hồ Chí Minh viết tiếng quốc ngữ cũng chưa xong nữa, và ngay cả tên của ông viết cũng chưa xong nữa. Thành ra chúng ta có thể tin tưởng rằng cái bản điều trần ký tên Nguyễn Ái Quốc là cái bản điều trần do các cụ Phan Văn Trường chấp bút cùng với sự góp ý của Phan Chu Trinh, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, và Nguyễn Ái Quốc là người Hồ Chí Minh là người, tức là Nguyễn Tất Thành lúc bấy giờ là người đã làm cái công tác lon ton giao liên để mới có thể đưa những cái tài liệu đó cho báo giới và cho đại diện của Hội Quốc Liên lúc bấy giờ. Thì đó là cái sau này chúng ta sẽ có dịp, chúng ta sẽ trình bày những cái câu chuyện về con người của Nguyễn Ái Quốc. Nhưng mà đó là cái nguồn gốc của cái tên Nguyễn Ái Quốc mà sau này nó gắn liền với cái đất nước Việt Nam của chúng ta, dân tộc Việt Nam của chúng ta.
Vâng, khi nói về cái vấn đề mà Ngũ Long đó, tức là ba họ Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn Ái Quốc, không phải Nguyễn Ái Quốc, xin lỗi, Nguyễn Tất Thành cũng như là Nguyễn An Ninh, cộng thêm Phan Chu Trinh và Phan Văn Trường, Ngũ Long như thế này, thì giống như luật sư Phước vừa đề cập tới, ông Hồ Chí Minh, tức là lúc bây giờ là Nguyễn Tất Thành đó, là người học vấn dở nhất. Đối với cụ Phan Chu Trinh thì mặc dù ông Phan Chu Trinh không giỏi tiếng Pháp, nhưng mà ông đã biên thâm về Hán rồi, và ông đã cố vấn cho Phan Văn Trường để làm cái bài giống như là Thỉnh Nguyện Thơ này. Thật sự đó là cái lịch sử trong cái Ngũ Long đó. Thì trước khi mà có cái Thỉnh Nguyện Thơ này thì những ông Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền cũng như là Nguyễn An Ninh đã viết những cái bài luận để mà viết bằng tiếng Pháp đó, để đăng trên báo Pháp. Thành ra người ta đã biết rất nhiều về các tác giả này rồi. Chính vì thế mà cái tên mà Nguyễn Ái Quốc là cái tên chung của mấy ông, chứ không phải là về sau này là giống như là có nhiều lịch sử đã nói rằng đây là cái tên của Hồ Chí Minh, nhưng mà không phải, đây là cái tên chung của năm ông mà ông Hồ Chí Minh là người lon ton đưa cái Thỉnh Nguyện Thơ này trao cho phái đoàn của Pháp. Một trong những cái mục đích mà ông Hồ Chí Minh được lon ton, được cái nghề lon ton này á, thật sự ra lúc bây giờ Phan Văn Trường cũng như là Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền và Phan Chu Trinh á, họ đang đã bị theo dõi, bị mật thám theo dõi Pháp, theo dõi rất là nhiều, rất là nguy hiểm. Thành ra mấy ông này không có muốn xuất đầu lộ diện, và mấy ông ấy dùng một cái tên chung, thành ra để tránh cái sự tham gia, không phải tham gia mà tránh cái sự theo dõi mật thám của mật thám Pháp. Mấy ông chỉ lấy một cái tên chung. Chính vì thế mà cái tên này nó rất được độc giả bên Pháp đó, họ theo dõi và họ rất là ngưỡng mộ những cái bài viết mà họ không biết là ai cả, họ chỉ biết là Nguyễn Ái Quốc mà thôi. Chính vì thế về sau này ông Nguyễn Ái Quốc, tức là ông Nguyễn Tất Thành, và về sau này Hồ Chí Minh cảm thấy rằng cái tên này được chính giới của bên Pháp họ để ý nhiều. Chính vì thế mà sau này ông lấy luôn cái tên đó làm cho cái tên cá nhân của ông, mà cho tới giờ phút này chúng ta vẫn hiểu lầm rằng Nguyễn Ái Quốc tức là Nguyễn Tất Thành, hoặc là Nguyễn Ái Quốc là Hồ Chí Minh sau này. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cần để ý một chút xíu. Giống như là Phước nãy nói là ông, nếu mà chúng ta đọc cái bài viết tay của ông Hồ Chí Minh đó, viết tay làm một cái bài thơ, làm một cái bài thơ kèm theo cái bản Thỉnh Nguyện Thơ này, thì chúng ta thấy rằng cái trình độ tiếng Việt của ông Hồ Chí Minh rất là kém. Trần Ánh đã đọc qua cái bài thảo bằng viết tay, ông viết rất là kém trong cái vấn đề mà cái văn chương của tiếng Việt. Thành ra không thể nào mà đủ một cái trình độ tiếng Pháp để mà có thể thuyết phục được quần chúng của bên Pháp, đặc biệt là các nhà chính trị gia ở bên Pháp họ để ý tới. Thành ra đây là một cái luận điểm mà về sau này chúng ta, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu ra tất cả các tài liệu từ bản viết tay cho đến các cái sách báo đã được in ở bên Pháp, họ thu thập lại và họ so sánh thì họ mới đưa ra một cái kết luận rằng cái tên Nguyễn Ái Quốc này là cái tên chung của năm người, tức là ba họ Nguyễn và hai họ Phan, thành một cái tên Ngũ Long, trở thành một tên Nguyễn Ái Quốc. Và về sau này Hồ Chí Minh đã dùng cái tên đó như là cái tên riêng mà rất nhiều người bị hiểu lầm rằng cái tên đó là tên riêng Nguyễn Ái Quốc khi mà sang bên Pháp. Thì trở lại cái vấn đề mà Ngũ Long đó, thì trong cái cuộc đời của ông Phan Chu Trinh sống bên Pháp rất là lâu, rất là dài, và dĩ nhiên là ông không có cơ hội để học hỏi theo tiếng Pháp nữa, nhưng mà ông là một trong những cái linh hồn của cái phong trào bên Pháp, những người Việt Nam ở bên Pháp đó, đặc biệt là trong cái nhóm Ngũ Long đó, ông là một người cái nhóm tinh thần đầu, hướng dẫn tinh thần cho tất cả cái năm anh em. Và năm anh em đó thì trong đó có Hồ Chí Minh. Và về sau này khi mà những cái chủ trương để mà đem ra thi hành đó, thì gặp ông Phan Chu Trinh gặp những cái khó khăn bởi cái sự phản đối của rất rất nhiều người, đặc biệt đó là ngay cả vấn đề mà ông Hồ Chí Minh lúc bây giờ đó là Nguyễn Tất Thành đó còn trẻ, nhưng mà đã dám đối đáp với ông Phan Chu Trinh, bởi vì con đường mà ông Hồ Chí Minh lúc bây giờ vào cái thời điểm đầu thập niên 1920 đó, thì ông Hồ Chí Minh đã học được những cái tư tưởng của Karl Marx rồi. Chính vì thế mà ông đã dám đương đầu với cụ Phan Chu Trinh về cái đường lối hoạt động, đường lối cứu quốc. Và sau này thì khi mà cái cuộc đời của Phan Chu Trinh đã thấm nhuần về cái sinh hoạt rồi thì ông đã viết một cái lá thơ cho năm anh em, tức là Nguyễn Ái Quốc đó. Thì trong đó là ông muốn ám chỉ là Nguyễn Tất Thành là người đã đi theo cái con đường của cộng sản quốc tế đó, và đã dùng một cái chủ trương là bạo động. Chính vì thế mà ông ấy không thể nào chấp nhận được cái con đường của Nguyễn Tất Thành. Và ông Nguyễn Tất Thành lúc bây giờ cũng đã cảm nghiệm được rằng trong Ngũ Long là ông ấy giống như là ông bị lạc loài. Tại vì những người Phan Văn Trường và Phan Chu Trinh là người chủ trương để cứu dân tộc. Trong khi đó thì Nguyễn Tất Thành lúc bây giờ đó là đã thấm nhuần được cái chủ nghĩa của Marx rồi, và ông bắt đầu đi theo cái con đường đó. Và không có bao lâu sau là ông đã bắt đầu đi theo, thật sự đi theo con đường cộng sản quốc tế, và ông biến mất trong cái thời gian đó, là cái thời gian mà ông ấy sang Nga.
Từ năm 1924 là ông bắt đầu, 22 hoặc 54 là Nguyễn Ái Quốc đã bắt đầu đi qua Mặt Tư Khoa để dự cái hội nghị để tam quốc tế ở Mặt Tư Khoa.
Thì đó là cái sự mâu thuẫn giữa cái nhóm Ngũ Long, và ngay cả cái vấn đề nhóm Ngũ Long thì cũng có Nguyễn An Ninh là cũng người đi theo một có cái quan điểm.
Thực sự ra là những người như Nguyễn An Ninh, Phan Trường, Phan Bội Châu là những người có cái quan điểm dân chủ xã hội, tức là nó cũng là một cái xã hội chủ nghĩa, nhưng mà xã hội chủ nghĩa giống như là Bắc Âu ngày hôm nay, tức là các cụ đặt cái vấn đề nhân quyền và dân quyền lên trên, tức là xây dựng một cái xã hội mà nó phải tôn trọng cái giá trị của con người. Trong khi đó ông Hồ Chí Minh, ông sau này là ông phê phán của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, là vì những ông gọi là nếu mà không có đấu tranh bằng bạo lực, không dùng lúc đó thì năm 1917 thì Lenin đã thành công với cuộc cách mạng Nga, của cộng sản ở Nga, và xây dựng cái chế độ cộng sản trên toàn nước Nga. Thì ông Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, tức là Hồ Chí Minh lúc đó là thấy như vậy là cái cuộc cách mạng mà dùng bạo lực của Lenin là một cái con đường là có thể đưa tới sự thành công cho cách mạng Việt Nam. Nhưng mà những cái quan niệm đó của Nguyễn Tất Thành là bị Phan Chu Trinh bác bỏ. Thứ nhất là Phan Chu Trinh là người không bao giờ muốn dựa vào sức mạnh của ngoại quốc để thực hiện cuộc cách mạng cho Việt Nam. Cái quan điểm từ cái quan hệ với Nhật, hay là quan hệ với Nga, hay là quan hệ với Pháp, cụ đều chối bỏ cái vấn đề sử dụng ngoại lực để để làm cách mạng. Cụ chỉ chủ trương xây dựng lại cái nội lực của dân tộc bằng cách dùng cái tinh hoa của những cái nước đó cho người đi học tinh hoa của nước đó để xây dựng cái sức mạnh của cái thế hệ thanh niên mới. Và cái thế hệ thanh niên mới nó có thể làm một cái tiền đề cho cái cuộc cách mạng dân tộc về sau này. Nhưng mà cái rất tiếc là những cái quan điểm của cụ Phan Chu Trinh đã bị sau cái thời kỳ những cái thời kỳ về sau người ta không có để ý đến. Nhưng mà hiện nay đó thì với cái phong trào dân chủ ở trong nước thì các nhà đấu tranh dân chủ trong nước bắt đầu để ý lại tới quan điểm của Phan Chu Trinh, và mọi người đều cũng đồng ý là Phan Chu Trinh là cha đẻ của cái phong trào đấu tranh Bắc bạo động tại Việt Nam, và là một cái một nhà cách mạng đã đặt định những cái nguyên tắc về xây dựng một đất nước dân chủ giống như là cái nền dân chủ mà chúng ta đã được thừa hưởng ở Hoa Kỳ cũng như ở các nước Tây Âu cũng như là những cái nước sau cái thời kỳ cộng sản đã biến thành dân chủ. Và đó, nếu mà cái tư tưởng của Phan Chu Trinh được thực hiện từ cái đầu thế kỷ thứ 20 thì đất nước chúng ta đã tiến rất là xa, và có thể tiến xa hơn Nhật Bản nữa. Như chúng ta đã thấy là ngay cả thời kỳ của Ngô Đình Diệm mà đã thiết lập cái chế độ dân chủ đầu tiên tại Việt Nam, tại miền Nam Việt Nam, thì cái trong cái 4-5 năm đầu của cụ là cái đất nước kinh tế của đất nước của chúng ta đã phát triển kinh khủng, vượt lên trên tất cả các nước ở Đông Nam Á và ngay cả Hàn Quốc. Nhưng mà rất tiếc là những cái nỗ lực đó của những người yêu nước đã bị cái phong trào cộng sản họ làm ngưng trệ cái sự phát triển đó của đất nước, và cái giai đoạn của cộng sản là kéo đất nước về chậm lại cả mấy chục năm, có thể nói cả trăm năm so với các nước lân bang. Và đó là một cái thách thức cho dân tộc Việt Nam của chúng ta hiện nay, tức là làm thế nào để vượt qua được cái những cái trở ngại về ý thức hệ của chủ nghĩa Mác Lê, của cái cơ cấu chính quyền của cộng sản, để có thể đưa đất nước trở lại giống như là những cái để chúng ta có thể thực hiện được những giấc mơ của những người như Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, mà những người đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho cái nền độc lập của đất nước nhà.
Vâng, lịch sử thì không thể nào nói được cái chuyện nếu, nhưng mà nếu mà chúng ta trở lại cái thời điểm đó thì chúng ta thấy rằng cái nhóm Ngũ Long này á, gần như là đã tự hứa với nhau là đem cái ngòi bút để mà tranh đấu cho dân chủ và dân quyền cho Việt Nam á. Thì bốn người đã đồng lòng là đem cái ngòi bút đó, không phải là chỉ tranh đấu ở trên đất Pháp không, nhưng mà họ cũng đã đồng lòng để mà hứa hẹn một ngày sẽ trở về. Mà cái con đường trở về thì bốn người đã thực hiện, hầu như là đã hoàn tất cái sự hứa hẹn của bốn người, ngoài trừ Nguyễn Tất Thành lúc bây giờ là đã đi sang một cái con đường khác. Thì có thể nói rằng trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới mỗi một cái chi tiết, đúng cái thời điểm thì chúng ta sẽ đề cập tới. Nhưng mà trong cái thời điểm này thì chúng ta thấy được rằng cái con đường mà nếu mà Hồ Chí Minh cùng với Ngũ Long này để mà chấp nhận cái con đường đấu tranh bằng cái con đường hòa bình bằng ngòi bút đó, thì cuộc Việt Nam của chúng ta nó lại khác. Nhưng mà bất hạnh thay thì cái cuộc đời của bốn ông, tức là Phan Chu Trinh, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh và Phan Văn Trường đã đem cái tâm nguyện của mình về Việt Nam để thực hiện. Và trong khi đó thì bắt đầu một cái nhánh khác, là Hồ Chí Minh đã đại diện cho một cái tư tưởng khác, đi theo một con đường khác, tức là hồi nãy luật sư Phước bắt đầu từ cái thời điểm đó, tức là 1922, thì Nguyễn Tất Thành đã biến mất và sang bên Nga để mà
lúc đó là cái giai đoạn mà ông đi vào Đại học Đông Phương của Nga để mà học để học về tư tưởng Mác Lê trong, và trở thành một nhân viên của Đệ Tam Quốc tế, một agent của Đệ Tam Quốc tế. Và từ đó sau đó thì ông đã đại diện cho phong trào cộng sản của Nga ở Trung Quốc, và cũng giống như ở Việt Nam, ở Mã Lai, ở Thái Lan, và cái hậu quả của nó như thế nào chúng ta đã biết rồi. Và chúng ta đụng tới thế kỷ thứ 20 không thể nào không đụng tới Hồ Chí Minh, không thể nào không đụng tới Phan Chu Trinh và rất là nhiều người khác nữa. Và những người mà chúng ta vừa mới thấy đây, cách đây mấy chục năm vẫn còn sống, có thể là bây giờ họ đã chết hết rồi. Nhưng mà vài chục năm hay trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, thời kỳ thập niên 54 đến năm 75, họ vẫn còn sống ngay chính ông Hồ Chí Minh, ông chết trong 1969. Thì chúng ta cũng phải hiểu là cái thế kỷ thứ 20 là một thế kỷ đầy những cái nghịch lý. Và nếu mà chúng ta không có một cái con mắt sáng suốt để mà nhìn, và một cái tinh thần rất là bao dung của về lịch sử để mà nhìn cho ra những cái sự kiện lịch sử, và chúng ta phải đối phó với những cái sự bóp méo lịch sử của những người chiến thắng, và thì rất là khó đọc sử trong cái giai đoạn này. Thì tôi nghĩ là chúng ta đụng vào toàn là những chuyện nhạy cảm không? Tại vì nếu chúng ta nói đến những chiến thắng của Cộng sản năm cái cuộc cách mạng mùa thu, rồi Điện Biên Phủ, rồi năm 75, tất cả những cái đó nó giống như là những cái mà những cái bi kịch mà chúng ta phải chịu đựng. Nhưng mà chúng ta, nếu mà nói tới lịch sử, chúng ta phải nói tới những cái biến cố đó, từ những con người đó, những cái con người đã làm nên cái lịch sử trong giai đoạn đó, nó tốt, nó xấu như thế nào, chúng ta phải nói đụng đến. Và chúng nói với một thái độ rất là công tâm, để cho thế hệ mai sau còn có thể nhìn thấy được cái lịch sử của dân tộc nó như thế nào. Và khi chúng ta nhìn ra được lịch sử thì chúng ta mới thấy được tương lai. Nếu chúng ta không thấy được quá khứ, chúng ta không thấy tương lai. Vì tương lai là nó xây dựng lên trên từ quá khứ và trên cái hiện tại, và từ cái hiện tại mới mở ra tương lai. Thành ra lịch sử là một cái vũ khí tinh thần rất là lớn cho con người Việt Nam của chúng ta trong giai đoạn này. Không phải là chúng ta những người hải ngoại đã đi xa quê hương, chúng ta tìm về lịch sử giống như là để đi học, đi đọc lại những cái gì chúng ta biết về đất nước. Nhưng đối với những người trong nước hiện nay, những người đang đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước, đang muốn thay đổi cái cơ chế cộng sản ngày hôm nay, thì họ vẫn nhìn tới lịch sử như là một cái cứu cánh tinh thần, để họ có thể là một cái chìa khóa để họ có thể mở ra tương lai cho đất nước. Và cái lịch sử nó giúp cho họ định hướng được cái đường đi của dân tộc,